Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Năm ngày 6 tháng 2 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm Tổng thống Trump khẳng định với cử tri, nước Mỹ lại vĩ đại. Bà Pelosi xé bản văn thông điệp liên bang của Tổng thống Trump. Ông Pete Buttigieg và ông Bernie Sanders dẫn đầu bầu cử sơ bộ đảng Dân Chủ bang Iowa. Canada đưa máy bay tới Việt Nam sơ tán công dân khỏi tâm dịch Vũ Hán. Các chuyên gia Trung Quốc nghi virus corona khởi phát từ dơi. Cùng nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Đứng trước những người ủng hộ và cả những ai tố cáo mình, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tối 4 tháng 2 đọc thông điệp liên bang 2020 tại Điện Capitol hùng tráng, ngay trước ngày ông sẽ được tuyên trắng án trong phiên tòa luận tội ở Thượng viện. Và cũng trùng vào lúc mở màn cuộc đua vào Nhà Trắng của phe Dân Chủ, theo AP. Tổng thống Trump mạnh mẽ kêu gọi cử tri cả nước ủng hộ ông trong cuộc tranh cử nhiệm kỳ 2, ngay cả khi họ bất đồng với phong cách lãnh đạo của ông. 3 năm trước, chúng ta đã phát động sự trở lại tuyệt vời của nước Mỹ, ông Trump bắt đầu bài diễn văn. Với khẩu hiệu chiến thắng đặc trưng của ông, tối nay tôi đứng đây cùng quý vị để chia sẻ kết quả đáng kinh ngạc vừa qua. Thông điệp liên bang của ông Trump phát đi ngay vào một thời điểm mang tính đột phá cho ông Trump. Sau một thời gian bị luận tội bầm dập, ông sẽ được tuyên trắng án vào thứ Tư 5 tháng 2 với sự ủng hộ hoàn toàn của đảng Cộng hòa. Trong khi đó, đảng Dân Chủ khởi động cuộc đua với trong tình trạng nội bộ của họ rối ren khi mà cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ ở bang Iowa mãi mới đưa ra được kết quả vì gặp vấn đề về kỹ thuật. Ông Trump đặt kinh tế vào vị trí hàng đầu và trung tâm, làm nổi bật tỷ lệ thất nghiệp thấp, tuy không chấp nhận một thực tế rằng ông được thừa hưởng một nền kinh tế đang phát triển từ người tiền nhiệm. Ông cũng liên tục phóng đài những tuyên bố về tăng trưởng kinh tế và sự phát triển của lĩnh vực chế tạo trong nhiệm kỳ tổng thống của ông, vẫn theo AP. Với cuộc bầu cử được coi là cuộc chiến giữa một bên là những người Mỹ đánh giá cao về tình trạng của quốc gia dưới thời ông Trump và một bên tự hỏi liệu họ có thể tiếp tục chịu đựng 4 năm nữa trong nhiệm kỳ của một tổng thống khác thường hay không. Thật không có gì ngạc nhiên khi chủ đề hỏi đáp nước Mỹ lại vĩ đại phải không đã là nội dung cốt lõi trong thông điệp liên bang của Tổng thống Trump. Mối hận thù cay đắng giữa Tổng thống Trump và thủ lãnh đảng Dân Chủ ở Quốc hội bà Nancy Pelosi đã sôi sục trong thông điệp liên bang, với việc ông Trump từ chối bắt tay bà khi bà Chủ tịch Hạ viện đưa tay ra. Rồi sau đó bà Pelosi xé toạc bản văn thông điệp liên bang của Tổng thống trước lưỡng viện Quốc hội. Tổng thống Trump đã tránh nói đến cuộc luận tội ông trong bài diễn văn dài 80 phút, nhưng những vết sẹo từ trận chiến giữa hai đảng hằn rõ với hình ảnh những người Cộng hòa liên tục đứng dậy tán thưởng phát biểu của Tổng thống, trong khi phần lớn những người Dân Chủ đối lập vẫn ngồi. Khi ông bắt đầu bài phát biểu, những người Cộng hòa của lưỡng viện đã hô vang 4 năm nữa, 4 năm nữa. Những người Dân Chủ ngồi im lặng và một số người còn lắc đầu khi ông Trump tuyên bố đất nước chúng ta mạnh hơn bao giờ hết. Đó là những dấu hiệu cho thấy sẽ có rất ít cải thiện trong quan hệ giữa hai đảng ở Quốc hội trong năm tới. Các ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ đang bắt đầu ngày mới trong tình trạng bất định về chính trị vì chưa thể công bố chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Iowa và cũng không biết rõ khi nào có thể công bố kết quả, theo New York Times. Đảng Dân Chủ Iowa đã công bố một phần kết quả cuộc bỏ phiếu kín vào tối 4 tháng 2 nhưng cũng không thay đổi nhiều so với con số đầu tiên được đưa ra trước đó trong ngày. Với 71% các khu vực bỏ phiếu báo cáo kết quả, ứng viên Pete Buttigieg vẫn giữ vị trí dẫn đầu xít sao so với ứng viên Bernie Sanders. Trong khi đó, bà Elizabeth Warren đứng ở vị trí thứ 3 và ông Joe Biden ở vị trí thứ 4, theo New York Times. Không rõ khi nào phần còn lại của kết quả bầu cử sơ bộ này sẽ được công bố hoặc liệu kết quả đầy đủ sẽ thay đổi thứ hạng hiện tại của các ứng cử viên hay không. Hãng tin AP cho biết cuộc đua vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận. Với việc Iowa nằm ngoài tầm kiểm soát, các ứng cử viên phe Dân Chủ sẽ tham gia chiến dịch ngày hôm nay 5 tháng 2 tại bang New Hampshire, nơi tổ chức bầu cử sơ bộ vào ngày 11 tháng 2.
Canada đưa máy bay tới Việt Nam, sơ tán công dân khỏi tâm dịch Vũ Hán. Bộ Ngoại giao Canada xác nhận với VOA tiếng Việt rằng nước này đã đưa một chiếc máy bay tới Hà Nội để chuẩn bị sơ tán công dân khỏi Vũ Hán, tâm dịch virus corona, trong khi hiện chưa rõ 17 người Việt tại thành phố đang bị phong tỏa ở Trung Quốc đã được đưa về nước hay chưa. Trả lời VOA Việt ngữ hôm 4 tháng 2, một đại diện của Bộ Ngoại giao Canada dẫn lại một đoạn tweet trước đó của Ngoại trưởng François-Philippe Champagne rằng một chiếc máy bay thuê bao hiện trong hành trình tới Hà Nội, Việt Nam để sẵn sàng tới Trung Quốc khi được chấp thuận. Theo thông báo của Cơ quan Ngoại giao Canada, các quan chức chính phủ và nhân viên y tế của quân đội Canada cũng đi Hà Nội trước khi tới Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc. Đại diện của Bộ Ngoại giao Canada không cho biết là hiện máy bay đã hạ cánh xuống Hà Nội hay chưa, cũng như liệu nó có quá cảnh ở thủ đô của Việt Nam trước khi bay về Canada sau khi đón công dân từ Vũ Hán hay không. Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 5 tháng 2 đã quyết định tạm thời chưa cho phép người nước ngoài đã cư trú ở các tỉnh thành của Trung Quốc đang có bệnh dịch nhập cảnh vào Việt Nam và người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam từ những nước khác không phải là Trung Quốc nhưng đã từng ở Trung Quốc trong vòng 14 ngày trước khi vào Việt Nam thì cũng thuộc diện tạm thời chưa được phép nhập cảnh. Một thông cáo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Canada coi trọng sức khỏe và sự an toàn của công dân Canada ở cả trong nước và nước ngoài. Còn Bộ trưởng Y tế Patty Hanju cho hay rằng chúng tôi đã làm việc với các chính phủ, quan chức y tế và đối tác quốc tế để bảo đảm sự trở về an toàn của người Canada từ tỉnh Hồ Bắc. Trong một cuộc họp báo qua ứng dụng WeChat hôm 3 tháng 2, khi được hỏi về việc chính phủ Canada vẫn chờ Bắc Kinh cho phép bay sang Vũ Hán để sơ tán công dân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng Trung Quốc coi trọng mạng sống và sức khỏe của các công dân Trung Quốc cũng như người nước ngoài ở Vũ Hán và có các biện pháp hiệu quả nhằm xử lý kịp thời các quan ngại và yêu cầu của họ. Đối với các nước muốn sơ tán công dân của mình khỏi Vũ Hán, chúng tôi sắp xếp và cung cấp hỗ trợ cho họ dựa trên thông lệ quốc tế và các biện pháp kiểm soát dịch bệnh của chúng tôi. Các nước liên quan đã cảm ơn chúng tôi. Trung Quốc và Canada vẫn đang trao đổi về vấn đề này. Bà Hoa nói trong cuộc họp mà bà cũng chỉ trích Hoa Kỳ gieo rắc sợ hãi và gây hoảng loạn về virus corona khi là nước đầu tiên sơ tán công dân khỏi Vũ Hán. Trong khi Canada triển khai máy bay tới Việt Nam để sẵn sàng sơ tán công dân theo nguyện vọng của họ, hiện chưa rõ tình trạng của 17 người mà Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 26 tháng 1 nói là lưu học sinh Việt Nam và người nhà đang ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Theo tờ VN Express, tối 1 tháng 2, một chuyến bay từ Bắc Kinh đã hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh với 6 khách Việt Nam và 8 thành viên tổ bay. Và đây là chuyến bay đầu tiên đưa người Việt Nam về nước từ Trung Quốc, đại lục, sau khi có lệnh cấm bay giữa hai khu vực từ chiều ngày 1 tháng 2. Hiện chưa rõ là trong số hành khách này có ai nằm trong nhóm 17 người Việt ở Vũ Hán, vốn nhiều ngày qua bị đặt trong tình trạng nội bất xuất ngoại bất nhập hay không. Trả lời phỏng vấn VOA tiếng Việt hôm 31 tháng 1, anh Cao Hoài Anh, sinh viên tại Đại học Thể thao Vũ Hán cho biết rằng nhóm lưu học sinh người Việt thường xuyên ở trong ký túc xá và không ra ngoài để tránh nhiễm bệnh. Trong khi đó, báo chí trong nước đưa tin nhiều lưu học sinh Việt Nam không chỉ ở Vũ Hán mà còn ở các tỉnh thành khác ở Trung Quốc cũng có nguyện vọng trở về Việt Nam.
Tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh có 69 lao động nước ngoài, trong đó có 41 lao động Trung Quốc đang lưu trú tại các khách sạn trên địa bàn. Riêng công ty Phọc Mây Sa Hà Tĩnh có 17 nhân viên Trung Quốc đang được chính quyền địa phương giám sát việc đi lại. Sự quay trở lại của các lao động này khiến người dân địa phương lo lắng. Số lao động này hiện được đo thân nhiệt hàng ngày, kiểm soát chặt chẽ để theo dõi phòng tránh nguy cơ lây nhiễm virus corona. Ông Phan Di Vĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, được trang Người đưa tin trích lời hôm 4 tháng 2. Trang này loan tin rằng số lao động này từ Trung Quốc quay trở lại làm việc từ ngày 30 tháng Giêng đến nay, nhưng chưa được các công ty nhà thầu phụ và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tiếp nhận. Ông Trần Minh Hải, một người dân ở thị xã Kỳ Anh, chia sẻ nỗi lo lắng với VOA.
Có bản thân người dân rất là lo sợ nhưng mà không biết là làm cách nào để xử lý. Hiện tại thì các công chức nhà nước với cả là các ban ngành mà có thẩm quyền thì đã nhốt mọi người đã cách ly và kiểu là chăm theo dõi về cái vấn đề đấy. Tại là người ta bị nhiễm bệnh hay không cũng là chưa có biết được là nhiễm bệnh hay không, nhưng mà người ta trở lại từ Trung Quốc và trở lại sang đây thì đấy là một cái mối lo ngại cho nhân dân Việt Nam cũng như là nhân dân Kỳ Anh, Hà Tĩnh mình.
Ông Nguyễn Huy Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kỳ Trinh cho trang Người đưa tin biết, có 17 người Trung Quốc nhập cảnh bằng đường bộ vào công ty Formosa Hà Tĩnh để làm việc. Họ chưa được công ty tiếp nhận nên thuê khách sạn Cát Tường ở trong phường để lưu trú. Bà Hoàng Thị Hằng, một người dân địa phương, nói với đài truyền hình VTC.
Xung quanh ở đây ai cũng hoang mang hết, cũng lo sợ hết. Lo sợ đây chẳng như kiểu... Mình thì mình là bởi vì cái bệnh này là 14 ngày mà ủ bệnh mới phát hiện ra. Cho nên là giờ thì chưa có, mà những sáu này thì nhiều khi là liên quan đến tất cả mọi thứ xung quanh này này, cuộc sống này, ai cũng lo lắng cả. Muốn là cho họ giống như ở một nơi tập trung, không thể để họ ở khách sạn này là đến khách sạn khác, đây nhiều khi mình không biết mầm bệnh như thế nào.
Ông Trần Minh Hải cho biết thêm.
Ở tại địa bàn cũng như là người dân ở khu vực của bọn em sinh sống ấy, thì người dân có người ta có quan phòng đánh là có dùng các cái khẩu trang hoặc là các cái nước rửa tay các dung dịch để rửa tay thành sạch sẽ, với lại là ít giao tiếp với cả người Trung Quốc hơn.
Trước đó, công ty Formosa Hà Tĩnh, đơn vị gây ra vụ ô nhiễm môi trường các tỉnh miền Trung Việt Nam vào năm 2016, đã phát đi thông cáo với tất cả các nhân viên người Trung Quốc trở về quê đón Tết tạm thời không quay lại làm việc cho đến ngày 15 tháng 2. Trang Vietnamnet trích lời một thông cáo của công ty Formosa Hà Tĩnh cho biết hiện công ty có 754 cán bộ, nhân viên là người Trung Quốc. Trước Tết Canh Tý đã có 429 người trong số này đã về quê ở Trung Quốc ăn Tết.
Dù số ca nhiễm virus corona trên thế giới không ngừng gia tăng, Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh đợt bùng phát này chưa lên tới mức đại dịch. Giám đốc phụ trách dịch bệnh và đại dịch của WHO, tiến sĩ Sylvie Brand, ngày 4 tháng 2 cho báo giới biết đợt bùng phát hiện nay đang ở giai đoạn là một dịch bệnh với nhiều ổ bệnh. Tính tới ngày 4 tháng 2, ít nhất 425 người, đa phần ở Trung Quốc đã tử vong vì virus corona. Kể từ khi loại virus mới này được phát hiện ở thành phố Vũ Hán hồi tháng 12 năm ngoái. Số ca xác nhận đã nhiễm virus corona đã lên 20.000, khoảng 150 trường hợp đã được xác nhận ở 23 nước ngoài Trung Quốc. Dịch bệnh này không chỉ được phát hiện trên đất liền, hơn 3.000 hành khách và thủy thủ đoàn trên một tàu du lịch neo đậu ngoài khơi cảng Yokohama của Nhật bị cách ly sau khi một hành khách khác được xét nghiệm dương tính với virus corona. Công ty vận hành tàu du lịch này, Carnival Nhật Bản, cho biết hành khách bị nhiễm virus là một cụ ông 80 tuổi từ tàu Diamond Princess lên bờ hôm 25 tháng 1 sau khi con tàu cập cảng Hồng Kông. Lịch trình khởi hành của con tàu bị trì hoãn để nhân viên y tế tiến hành xét nghiệm cho tất cả 2.666 hành khách. Trong khi đó, nhân viên y tế ở Hồng Kông hôm 4 tháng 2 bước sang ngày đình công thứ nhì khi lãnh thổ Hồng Kông báo cáo một ca thiệt mạng vì virus corona. Hồng Kông đóng cửa gần như tất cả các cửa ngõ trên biển và trên bộ với hoa lục vào giữa đêm sau hơn 2.000 nhân viên y tế bãi công yêu cầu đóng hoàn toàn các cửa khẩu. Với Trung Quốc, Hồng Kông từng bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt bùng phát dịch bệnh SARS năm 2002-2003. Các chuyên gia Trung Quốc nghi virus corona khởi phát từ dơi. Loại virus corona mới vốn đã giết chết mấy trăm người ở Trung Quốc có thể bắt nguồn từ dơi, các nhà khoa học Trung Quốc cho biết. Một nghiên cứu được công bố hôm 3 tháng 2 trên tạp chí Nature cho biết các chuyên gia của Viện Virus học Vũ Hán, chuyên nghiên cứu về virus, cho biết loại virus mới này giống 96% về mặt di truyền với một loại virus tìm thấy ở loài dơi trong tỉnh Vân Nam ở miền Nam Trung Quốc. Nghiên cứu chỉ ra gen của virus corona mới giống 80% với virus SARS đã giết chết hơn 800 người vào năm 2002 và 2003. Các quan chức Trung Quốc chưa biết chính xác làm thế nào virus có thể truyền từ động vật sang người, nhưng tin rằng những khu chợ ngoài trời của Trung Quốc nơi bán động vật hoang dã và thuần hóa có thể là một nguyên nhân. Hôm 5 tháng 2, hàng ngàn hành khách và thuyền viên trên hai tàu du lịch ở vùng biển châu Á, trong đó có một tàu đến Việt Nam, đã được kiểm dịch khi con số thiệt mạng vì chủng mới của virus corona lên gần 500, theo Reuters. Khoảng 3.700 người đang phải đối mặt với ít nhất là 2 tuần bị cách ly trên một tàu du lịch neo đậu ngoài khơi Nhật Bản sau khi các quan chức y tế xác nhận hôm 5 tháng 2 rằng 10 người trên tàu đã cho kết quả dương tính với virus này. Tại Hồng Kông, hơn 1.800 hành khách và thuyền viên đã bị giam lỏng trong du thuyền cập cảng tại thành phố này khi diễn ra quá trình kiểm tra virus sau khi 3 người trên tàu đã có kết quả xét nghiệm dương tính. Hành khách trên du thuyền Diamond Princess xuất phát từ Nhật Bản cho biết tình trạng của họ trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh các quan chức đeo khẩu trang và áo bảo hộ kiểm tra sức khỏe, cung cấp thức ăn, phục vụ phòng, trong khi bên ngoài boong tàu thì vắng vẻ điều hiu. Đây không phải là một tình huống tốt, ông David Abel, hành khách người Anh, cho biết trong một video quay trong cabin tàu và đăng lên trang Facebook cá nhân. Ông cho biết tất cả hành khách bị buộc phải ở lại trong cabin của họ vào sáng 5 tháng 2. Thức ăn được nhân viên giao đến tận phòng. Tại Hồng Kông, nhà chức trách cho biết họ không rõ du khách trên tàu World Dream sẽ bị giam lỏng trong bao lâu. Con tàu này do tập đoàn Dream Cruise khai thác đã phải cập cảng Hồng Kông sau khi cảng Cao Hùng của Đài Loan từ chối đón khách hôm 4 tháng 2. Truyền thông Việt Nam trích lời cảng vụ cảng Quảng Ninh cho biết chuyến cuối cùng gần đây nhất du thuyền World Dream có đến Hạ Long vào ngày 14 tháng 1 năm 2020 và rời đi vào ngày 15 tháng 1. Sau đó khoảng một tuần, tàu này trở lại Việt Nam nhưng đi Nha Trang, Đà Nẵng và không đến Quảng Ninh. Hồng Kông sẽ đóng cửa hai cảng du thuyền và sẽ cách ly bắt buộc 14 ngày đối với bất kỳ ai đến từ Trung Quốc đại lục, đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lam cho biết hôm 5 tháng 2. Bà Lam cho biết các biện pháp này nhằm mục đích kiềm chế dòng người qua biên giới để ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới nCoV có nguồn gốc từ Hoa Lục. Cũng theo Reuters, một số nhân viên y tế đã đình công trong 3 ngày yêu cầu đóng cửa biên giới hoàn toàn với Trung Quốc. Bà Lam cho biết hiện đã có 21 trường hợp được xác nhận dương tính với virus corona tại Hồng Kông. Hôm 4 tháng 2, Hồng Kông loan báo ca tử vong đầu tiên do dịch corona. Người đàn ông 39 tuổi đã ở trong tình trạng ổn định vào cuối tuần trước, theo Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Hồng Kông, nhưng sức khỏe đã xấu đi nhanh chóng. Trong những ngày sau đó, ông này đã đến Vũ Hán vào ngày 21 tháng 1, 2 ngày sau khi trở về Hồng Kông và được đưa vào bệnh viện vào ngày 31 tháng 1.
Trung tâm Eden vốn lúc nào cũng nhộn nhịp, đặc biệt là trong dịp cuối tuần ở ngoại ô thủ đô Washington. Nhưng đối lập với cảnh đông đúc tất bật ở các cửa tiệm của người Việt, thì khu siêu thị của người Hoa ở đây lại khá vắng vẻ trong những ngày cuối tuần vừa qua. Có thể dễ dàng nhận thấy lượng khách lui tới khu siêu thị này đã giảm tới hơn một nửa trong mỗi dịp cuối tuần từ sau cái Tết Nguyên đán. Nhiều người đã sử dụng khẩu trang khi tới đi chợ ở đây. Kể từ trước Tết khi dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra được công bố, ông Hà Văn Định và người vợ của mình đã không còn tới với các khu chợ tàu để mua sắm. Mọi đồ ăn thức uống giờ được mua ở chợ Mỹ hoặc chợ Hàn. Ông Hà Văn Định, thành phố Springfield, Virginia chia sẻ.
Nếu mà ở Việt Nam, như mình ở Việt Nam ấy, thì nó giáp danh với biên giới Trung Quốc ấy, thì nó sát bên ấy, thì có thể nó nguy hiểm hơn. Ở đây thì mình hơi xa hơn, cách nguyên cả một cái biển. Mà. Nhưng mà thành ra, nhưng mà mình vẫn hạn chế bớt những đi những cái chỗ đông người. Nhất là những cái vùng, cái khu mà của người Trung Quốc ở, hay là đi chợ Trung Quốc. Đó. Thành ra mình hạn chế đi, mình phải tự mình hạn chế để mà mình ngăn ngừa cái bệnh dịch đó nó phát.
Tất nhiên không chỉ có khu siêu thị của người Hoa ở trung tâm Eden là rơi vào cảnh vắng vẻ. Thực tế các khu chợ tàu nổi tiếng khác ở nhiều khu dân cư cũng trong hoàn cảnh tương tự. Người Mỹ thì thường vẫn ít khi ghé qua những khu chợ này, còn người Việt và ngay cả người Hoa thì cũng hạn chế tìm tới trong hoàn cảnh hiện tại. Vì thế mà thậm chí nhiều mặt hàng vốn chỉ phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán, giờ đây vẫn chưa được bán hết và cũng chẳng có mấy người mặn mà tìm mua ở những khu chợ này.
Không chỉ có các khu chợ tàu thì nhiều gia đình người Việt còn hạn chế tới với khu Chinatown, một khu phố tàu vốn nổi tiếng và nhộn nhịp tại trung tâm thủ đô Washington DC. Ngay trong dịp Tết vừa rồi thì mặc dù khu phố này vẫn có những hoạt động như là đốt pháo, múa lân, múa rồng, tuy nhiên nhiều gia đình người Việt đã hủy chuyến đi của mình đến đây đón Tết để phòng chống dịch bệnh.
Đây là những hình ảnh tại khu Chinatown nằm ở trung tâm thủ đô Washington trong dịp Tết Nguyên đán. Nhiều hoạt động vẫn được tổ chức tại đây để chào đón năm mới âm lịch, nhưng lượng người đổ về đón Tết có thể thấy không được đông đúc, nhộn nhịp như mọi năm. Hoa Kỳ tính đến ngày 4 tháng 2 đã có 11 trường hợp được xác định nhiễm virus corona. Những chuyến bay đến và đi Trung Quốc hiện đã bị hủy bỏ. Các công dân Mỹ trở về từ Trung Quốc phải bị cách ly 14 ngày và các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt đã được triển khai. Tuy vậy thì đối với các gia đình gốc Việt, việc hạn chế lui tới những nơi đông người và các khu chợ tàu vẫn sẽ là giải pháp cẩn trọng cho tới khi dịch bệnh qua đi.
Người Mỹ gốc Hoa sợ bị kỳ thị vì virus corona. George Chan, đầu bếp và là chủ một tiệm ăn hàng đầu ở San Francisco, đang theo dõi tin tức về virus corona. Công việc kinh doanh chưa bị ảnh hưởng, nhưng Chan nhớ lại thời gian bị suy sụp năm 2003 trong đợt bùng phát dịch bệnh SARS và phải mất nhiều năm mới vực dậy được. Tôi đang tìm cách thay đổi nhận thức về thức ăn tàu, ông Chan, chủ nhà hàng China Life, nói, tôi không muốn các dịch bệnh kiểu này tàn phá chúng tôi. Trong lúc các giới chức y tế đang tìm cách đối phó với virus corona, một số người Mỹ gốc Hoa lo sợ sẽ có sự kỳ thị chống lại cộng đồng gốc Hoa khi mà nỗi sợ bệnh tật biến thành nỗi sợ người Hoa. Đối với nhiều người trong cộng đồng người Mỹ gốc Hoa ở đây, chưa có gì thay đổi. Kế hoạch diễu hành Tết Nguyên Đán vào thứ Bảy tới đây vẫn xúc tiến cho dù thiếu vắng đội vũ công từ Trung Quốc vì lệnh cấm du hành của Mỹ mà họ không tới được. Một số cư dân cao niên mang khẩu trang đi ra ngoài mua sắm hồi cuối tuần. Cư dân ở đây nói họ mang khẩu trang để đề phòng. Tuy nhiên, đối với một số người Mỹ gốc Hoa, lệnh cấm nhập cảnh Mỹ những ai đến từ Trung Quốc làm khơi dậy hồi ức của các thời kỳ đen tối, như đạo luật loại trừ người Hoa năm 1882 và các định kiến về người Mỹ gốc Á. Hồng Mang Thang, giám đốc vận động của tổ chức người Hoa hành động quả quyết ở phố tàu San Francisco, nhấn mạnh virus corona là vấn đề sức khỏe và kêu gọi mọi người chớ nên liên hệ với một nhóm sắc dân này hay một nhóm thiểu số khác. Còn đối với chủ nhà hàng China Life, các mối quan tâm y tế công cộng liên quan đến virus corona rất nghiêm trọng, nhưng ông không muốn người ta dùng một dịch bệnh để có thành kiến với người Mỹ gốc Hoa và đặc biệt là ẩm thực Trung Hoa. Nó không liên quan gì tới đồ ăn Trung Hoa, đầu bếp Chen nói. Chờ ông Tô Lâm là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trân Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Càng ngày càng nhiều scandal liên quan đến vai trò trách nhiệm của ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Việt Nam, nhưng ông vẫn làm ngơ. Vụ Lê Quốc Tuấn, thượng úy cảnh sát làm việc tại Công an quận 11, thành phố Hồ Chí Minh giết 5 người ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra đúng một tuần. Cho dù Bộ Công an đã điều động hàng chục ngàn cán bộ chiến sĩ từ cảnh sát cơ động cho đến công an nhiều ngành khác nhau ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương tham gia vây bắt, nhưng tới nay Bộ Công an vẫn chưa tìm ra Tuấn, vô hiệu hóa được một tội phạm được xếp vào loại đặc biệt nguy hiểm cho cộng đồng. Cũng vì vậy, hình ảnh đủ loại cảnh sát công an với vô số trang thiết bị chuyên dụng đổ đến Củ Chi vây bắt Tuấn trở thành phản tác dụng. Đó cũng là lý do nhiều người kết nối thất bại trong việc săn tìm Lê Quốc Tuấn để dè biểu bày tỏ sự nghi ngại về những đợt diễn tập chống khủng bố, bạo loạn, gây rối trật tự công cộng được Bộ Công an tổ chức rầm rộ trong thời gian vừa qua. Thay vì đòi ông Tô Lâm giải trình tại sao lực lượng công an được đầu tư đủ loại trang thiết bị hiện đại đến vậy mà hoạt động lại thiếu hiệu quả như vậy, hệ thống công quyền Việt Nam vừa mượn miệng hệ thống truyền thông chính thức dọa sẽ xử lý những người đã thực hiện live stream tại hiện trường, ghi hình hoạt động vây bắt và giới thiệu rộng rãi trên mạng xã hội trong suốt tuần vừa qua bởi thông tin không đúng sự thật gây khó khăn cho việc truy bắt. Lẽ nào chỉ live stream ghi hình ở bên ngoài vòng vây mà cũng có thể làm suy giảm mức độ tinh nhuệ của công an Việt Nam? Đó là thắc mắc thứ nhất. Thắc mắc thứ hai, nếu hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam thật sự sòng phẳng và thật tâm thực thi cam kết truy cứu trách nhiệm người đứng đầu, tại sao không điều ông Tô Lâm từ hậu trường ra phía trước yêu cầu ông cho biết trách nhiệm của ông trong việc quản lý, giáo dục cán bộ, chiến sĩ trong ngành công an đến đâu khi sĩ quan công an dùng vũ khí quân dụng cướp của, thậm chí giết người, mang rợ như Lê Quốc Tuấn. Lê Quốc Tuấn không phải là trường hợp cá biệt. Chẳng hạn, tháng 7 năm ngoái, Đào Xuân Tư, một trung úy của công an huyện Triệu Sơn, cũng đã nổ súng uy hiếp nhân viên chi nhánh ở huyện Tĩnh Gia của Vietcombank để cướp tiền. Tuy nhiên lúc đầu, Tư chỉ bị khởi tố vì gây rối trật tự công cộng do công chúng chỉ trích kịch liệt. 4 tháng sau, tháng 11 năm 2019, công an mới thay đổi tội danh cáo buộc Tư cướp tài sản. Dẫu càng ngày càng nhiều sĩ quan công an, kể cả những sĩ quan cao cấp mang hàm tướng đảm nhận những vai trò đặc biệt quan trọng như là thứ trưởng, tổng cục trưởng, cục trưởng phạm đủ loại tội khác nhau, không chỉ nguy hại cho trật tự, an toàn xã hội mà còn đe dọa an ninh quốc gia. Có những trường hợp phải kỷ luật toàn bộ sĩ quan lãnh đạo công an một tỉnh như là Đồng Nai, nhưng ông Tô Lâm luôn luôn vô can và chẳng có viên chức hữu trách nào thắc mắc về vai trò, trách nhiệm của ông. Lẽ nào cứ là ủy viên Bộ Chính trị và đảm nhiệm thêm vai trò Bộ trưởng Công an thì trở thành bất khả xâm phạm và bất khả tư nghị. Trong vụ Thượng úy Lê Quốc Tuấn cướp tài sản sử dụng vũ khí quân dụng trái phép có tới 5 người bị giết. Ngành Công an nói chung và ông Tô Lâm nói riêng không thèm nói tiếng nào với thân nhân các nạn nhân. Trước giờ tuy đã gây ra rất nhiều oan án, hủy diệt nhiều số phận, nhiều gia đình, thậm chí trước áp lực của dư luận đã có một số sĩ quan công an bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì tra tấn nạn nhân đến chết. Nhưng cả ngành công an lẫn ông Tô Lâm chưa bao giờ lên tiếng nhận lỗi và xin lỗi. Ngay cả với đồng đội, ngành công an và ông Tô Lâm cũng thiếu sòng phẳng về mặt trách nhiệm như thế. Ngành công an và ông Tô Lâm không hề có bất kỳ lỗi lầm nào khi có đến 3 sĩ quan công an tử nạn trong vụ đột kích vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Trao tặng huân chương chiến công hạng nhất, phong liệt sĩ, đến thăm hỏi, động viên, tổ chức học tập gương hy sinh là đủ để có thể xóa sạch cả trách nhiệm tập thể lẫn trách nhiệm cá nhân khi cha mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha. Ai dám khẳng định với tư cách hành xử như thế, những cán bộ chiến sĩ công an sẵn sàng trở thành những tấm gương oan nghiệt khác. Không chỉ bôi nhọ uy tín của đảng, nhà nước với nhân dân trong nước, tiếp tay cho các thế lực thù địch phản động xuyên tạc đường lối, chính sách của đảng, nhà nước, ngành công an nói chung và ông Tô Lâm còn làm y như thế ở bên ngoài Việt Nam, gây nguy hại cho quan hệ đối ngoại. Cho đến giờ, vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức vẫn chưa lắng xuống. Đức và Slovakia đã vỗ mặt Việt Nam nhiều lần về sự càn rỡ này, nhưng ngành công an và ông Tô Lâm tiếp tục làm thinh. Tòa án Đức mới bác đơn kháng cáo của Nguyễn Hải Long giữ nguyên hình phạt 3 năm 10 tháng tù vì đã hỗ trợ công an Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Ngành công an và ông Tô Lâm vẫn nóng mình trong hậu trường không nói tiếng nào, không rõ các giáo trình về khoa học an ninh của Việt Nam, ngành hướng dẫn và trao học vị tiến sĩ cho ông Tô Lâm được soạn thế nào mà ông Tô Lâm và đồng đội tạo ra để lại nhiều dấu vết lộ liễu đến như vậy. Lẽ nào các giáo trình về khoa học an ninh của Việt Nam khác hẳn thiên hạ, dạy công an Việt Nam sẵn sàng bỏ rơi, thí sạch những đặc tình như là Nguyễn Hải Long chỉ để một cá nhân như là Đại tướng Tiến sĩ Tô Lâm lập thành tích? Sau scandal kéo dài đã 2.5 năm này, sẽ có bao nhiêu đặc tình của công an Việt Nam nhìn vào đó rồi ngẫm về số phận của mình và chùn bước? Ngành công an và Đại tướng Tiến sĩ Tô Lâm có thể che đậy các lỗi hết sức sơ đẳng mà họ đã mắc phải khi tổ chức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh với dân chúng Việt Nam. Nhưng làm sao hủy được vụ án mà Slovakia đã khởi tố nhằm điều tra chuyện Bộ trưởng Công an Việt Nam dùng danh nghĩa chính phủ Việt Nam thuê chuyên cơ để vận chuyển Trịnh Xuân Thanh ra khỏi khu vực Schengen, đến giờ vẫn chưa thanh toán khoảng 17.000 euro còn thiếu khi thuê chuyến chuyên cơ này. Hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam có thể lờ đi, nhưng vì không ai rõ phạm vi và thời hiệu của vụ án mà Slovakia đã khởi tố, nếu chẳng may lực lượng bảo vệ pháp luật của quốc gia nào đó tiến hành bắt giữ Đại tướng, Tiến sĩ Tô Lâm hay những cá nhân có liên quan khác khi họ đi công tác hoặc du lịch bên ngoài Việt Nam để chuyển giao cho Slovakia thì sao? Rõ ràng phải chờ ông Tô Lâm, Đại tướng Tiến sĩ Khoa học An ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an nói gì đó về trách nhiệm của ông đối với cả ta lẫn thiên hạ.
Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.